Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 34 với đề tài Ai có tai mà nghe, hãy nghe phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 1 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 1 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó. Còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Và trong khi dạy, Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Đương khi gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngồi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa Giê-xu dùng thí dụ để dạy dỗ dân chúng? Câu hỏi thứ hai: Hạt giống rơi vào bốn loại đất kết quả ra sao? Câu hỏi thứ ba: Vì sao Chúa nói ai có tai mà nghe hãy nghe? Câu hỏi thứ tư: Làm sao biết tấm lòng tôi thuộc loại đất nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa Giê-xu dùng thí dụ để dạy dỗ dân chúng? Buổi sáng hôm đó, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Kinh Thánh chép rằng có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Sứ đồ Ma-thi-ơ cũng ghi nhận đoàn dân nhóm lại xung quanh Ngài đông lắm, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 1 đến câu 2. Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh đoàn dân đông nghẹt như kiến, kẻ đứng, người ngồi kín hết cả một khu vực của bờ biển, và họ đang tràn lấn về phía Chúa Giê-xu. Trước sức ép dữ dội của đoàn dân quá đông, buộc Ngài phải xuống một chiếc thuyền mà ngồi. Còn cả dân chúng đều đứng chật trên bờ. Câu 2 chép rằng: Rồi Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Dạy dỗ và truyền bá Phúc Âm là nhiệm mạng trọng yếu của Chúa Giê-xu. Trong Phúc Âm Mát chương 1 câu 38, Chúa đã trả lời với các môn đồ rằng: Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Vì vậy, Chúa Giê-xu luôn luôn dạy dỗ và truyền giảng về nước trời cho mọi người đều nghe. Và trong buổi sáng hôm đó, để cho mọi người dù ở phía xa không cần phải chen lấn áp sát đến bên Ngài, họ đều có thể nhìn thấy Ngài và nghe rõ được tiếng của Ngài. Chúa đã dùng chiếc thuyền neo gần bờ làm tòa giảng nối vọng vào. Âm thanh trầm ấm của Ngài theo gió từ biển thổi vào, đưa đi rất xa trong bầu không khí trong lành của buổi sáng mai. mọi người đều cảm thấy thoải mái khi ngồi giữa khung cảnh trời mây bao la, bên cạnh làn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, tai lắng nghe lời Ngài dạy như học trò vậy, theo Ê-sai chương 50 câu 4. Và tại đây, lần đầu tiên chúng ta thấy Chúa Giê-xu chọn một phương pháp giảng dạy khác với những lần trước đó. Ngài lấy ví dụ mà dạy dỗ họ. Ví dụ hay còn gọi là ẩn dụ, hoặc chính xác hơn là ngụ ngôn, parables, theo bản dịch của tiếng Anh. Cả ba từ này đều cùng một nghĩa. Ngụ ngôn hay ví dụ theo nghĩa đen là đặt một cái gì đó bên cạnh một điều gì khác với mục đích là để so sánh. Từ so sánh là từ dùng để mô tả tốt nhất cho ngụ ngôn. Do đó, ngụ ngôn có nghĩa là so sánh, dùng một sự kiện cụ thể, dễ hiểu để giải bày một sự kiện trừu tượng, khó hiểu. Ở đây, Chúa dùng một sự kiện dễ hiểu dưới đất để chỉ ra một lẽ thật ở trên trời. Đây là sự so sánh giữa trời và đất. Chúa Giê-xu kể một câu chuyện dưới đất, người nghe muốn hiểu buộc phải đào sâu mới có thể khám phá ra lẽ thật mầu nhiệm kín dấu ở trên trời. Thật vậy, khi người ta càng ngẫm nghĩ và suy ngẫm nhiều về ngụ ngôn, thì người đó càng khám phá ra nhiều lẽ thật diệu kỳ. Chúa Giê-xu là bậc thầy về ngụ ngôn. Ngài thường kể ngụ ngôn để dạy dỗ nhiều bài học quan trọng về nước thiên đàng, đặc biệt cho những người có tấm lòng khao khát lẽ thật, tìm kiếm lẽ thật. Ngài phán rằng, hãy ai tìm sẽ gặp, theo phúc âm Matthew chương 7 câu 8. Trong phúc âm Luca chương 8 từ câu 9 đến câu 10 chép rằng, môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng, đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Đây là điểm độc đáo của ngụ ngôn mà Chúa dùng để kể. Nói chung, không ai sử dụng ngụ ngôn hiệu quả như Ngài. Câu hỏi thứ hai, hạt giống rơi vào bốn loại đất, kết quả ra sao? Câu hai chép, Ngài phán rằng, hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Trong ngụ ngôn này, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh một người ra đồng gieo lúa. Đây là hình ảnh rất quen thuộc mà ai cũng biết và hình dung được. Trong thời Chúa Giê-xu, người gieo giống thường là những nông dân đi ra gieo bằng cách bóc một nắm hạt giống đeo trong túi ngang hông. Rồi vừa đi vừa rải những hạt giống ấy trên khắp cánh đồng mình đã cày bừa. Khi kể ngụ ngôn về người gieo giống, có ba điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, hạt giống được gieo ra nhưng không có cơ hội đâm rễ. Có hai loại đất khiến hạt giống không thể đâm rễ, đó là đất dọc đường chai cứng. Đương khi gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim ăn hết. Đất đá sỏi, một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên. Vì bị lấp không sâu, nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần giống rơi dọc đường, tức rơi trên những chỗ không được cày xới, nằm bên ngoài ruộng. Có lẽ đây là đường đi hay lối mòn dẫn vào đám ruộng. Những hạt giống này rơi rải, nằm lộ liễu trên mặt đất chai cứng, không thể đâm rễ được, trở thành miếng mồi ngon cho chim trời. Chim đến ăn hết. Một phần khác rơi trên đất mỏng phủ trên đá. Ẩn dưới bề mặt của lớp đất mỏng là những tảng đá, sỏi chưa được cài lật lên hoặc nhặt đem đi nơi khác. Đá giữ nước và tăng nhiệt độ. Do đó, hạt giống hầu như nảy mầm rất nhanh khi có ánh sáng mặt trời. Nhưng vì không có rễ nên không lâu sau đó bị mặt trời thiêu đốt, nó héo dần rồi chết đi. Thứ hai, hạt giống đâm rễ nhưng không kết quả. Đây là hạt giống rơi nhầm chỗ đất có gai góc. Đất gai góc là một phần của ruộng. Nó cũng được cày xới, nhưng đó là loại đất giả. Nó trông có vẻ rất tốt, nhưng nằm bên dưới lớp đất có nhiều gai góc. Chúng không bị tiêu hủy hoàn toàn đang khi cày xới, nhưng vẫn còn ẩn dưới đất. Loại gai góc này có đặc tính lớn rất nhanh và rất khỏe. Chỉ trong một thời gian ngắn là phủ kín mặt đất, làm cho hạt giống bị chặn lại, nghẹt ngồi, không thể lớn lên, kết quả được. Thứ ba, hạt giống xanh bông trái. Đây là những hạt rơi trên đất tốt. Hạt giống đâm rễ, nảy mầm và nảy nở ra. Một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Tất cả những hạt giống rơi vào trong đất tốt, chúng đều kết quả và cho ra hột. Nhưng mỗi hạt đều khác nhau ở góc độ ra trái. Có những hạt kết quả gấp 30, 60 hay 100 lần. Câu hỏi thứ ba, vì sao Chúa nói ai có tai mà nghe, hãy nghe? Chúa Giê-xu nhấn mạnh tầm quan trọng của ngụ ngôn này. sứ điệp trong ngụ ngôn chỉ được nghe bởi những người có đôi tai thuộc linh. Chúa phán, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Thật ra ai cũng có tai cả. Nhưng để có thể tiếp thu lời Ngài, đòi hỏi phải có đôi tai thuộc linh để nghe. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào, đến nỗi chia, hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo Hebrew chương 4, câu 12, Chúa muốn mọi người đều nghe và hiểu, nhưng Ngài cũng biết rằng không phải tất cả đều sẽ tiếp thu trọn vẹn lời Ngài, bởi sự đáp ứng của người nghe còn tùy thuộc vào tấm lòng của họ. Tuy nhiên, không phải tấm lòng nào cũng trọn vẹn dành cho lời Chúa cả. Tiên tri Jeremy đã nói, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Theo Jeremy chương 17, câu 9, Chúa Giêsu dạy, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 15, câu 19. Cho nên, để tấm lòng được kết nhiều quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100, đầu tiên phải nhờ Chúa xử lý tấm lòng. Trước giả sách Châm Ngôn khuyên, hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha. Theo Châm Ngôn chương 23, câu 26. Tấm lòng đó phải được dâng cho Chúa để Ngài tẩy rửa, cài xới, dọn dẹp sạch sẽ bằng lời hằng sống của Ngài. Câu, ai có tai mà nghe, hãy nghe được lặp lại nhiều lần. Vì sao? Vì có nhiều người không chịu nghe. Nghe lời Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Theo Roma chương 10, câu 17. Câu hỏi thứ tư, làm sao biết tấm lòng tôi thuộc loại đất nào? Chúa Giêsu dùng thí dụ để kể cho đoàn dân ngày xưa nghe, nhưng Chúa cũng muốn chúng ta ngày nay nhìn lại tấm lòng mình thử xem thuộc loại đất nào. Chắc chắn trong chúng ta không ai muốn tấm lòng mình chai cứng như đất dọc đường hoặc như lớp đất đầy đá sỏi, và cũng không ai muốn tấm lòng mình chứa những gai góc, nhưng muốn tấm lòng mình luôn là những mảnh đất tốt để tiếp nhận lời Ngài. Hãy chân thành thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa dọn sạch tấm lòng con ngay giờ này để con trở thành mảnh đất tốt ấp ủ những hạt giống đạo là lời Ngài. Xin giúp con chăm nom, tưới bón cho những hạt giống đó nảy mầm, mọc lên và kết quả cho Chúa, để qua đời sống con danh Ngài được vinh hiển. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 1 đến câu 9 xin tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi thấy xưa đám đông người qua cất bước đi, nhờ quyền phép người khách ra đi lề. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến chân thầy tại đôi vô vô tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách ga ly lề. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ai. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách ga ly lề.